Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Trọng Thành và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 5, 2014. Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân ở Biển Đông. Bắc Kinh xét xử tập thể 55 người với tội danh khủng bố tại sân vận động Tân Cương. Phương Tây hối thúc Ukraine tiến hành cải cách sau cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Obama chính thức thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam không thể dựa vào ASEAN. Kiện Bắc Kinh ra trước tòa quốc tế thể hiện ứng xử mới của Việt Nam trước Trung Quốc. RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh ở Paris. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã triển khai 3 tàu ngầm có trang bị tên lửa hạt nhân tại một căn cứ hải quân trên Biển Đông, theo bức ảnh gần đây đang được phổ biến trên Internet. Theo tờ nhật báo của Mỹ The Washington Free Beacon, hôm nay, bức ảnh này chụp 3 chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa tiếp 094 đậu tại một căn cứ hải quân của Trung Quốc trên đảo Hải Nam, phía bắc vùng Biển Đông. Các tàu ngầm trong bức ảnh được trang bị các tên lửa đạn đạo JL-2 có tầm bắn lên tới 4.900 hải lý. Những tàu ngầm này dường như được triển khai trong khuôn khổ một kế hoạch đầu tiên của Trung Quốc tuần tra Biển Đông bằng tàu ngầm tên lửa hạt nhân. Trong thập niên qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng các cơ sở hạ tầng cho lực lượng tàu ngầm của nước này. Cũng theo tờ Washington Free Beacon, một trong những tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ đậu tại đảo Guam vào tuần trước đã bắt đầu triển khai hoạt động tại vùng châu Á-Thái Bình Dương và có thể nhân dịp này giám sát lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc trong khu vực. Tờ báo nhắc lại là trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ vào tháng 3 vừa qua, Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, đã bày tỏ mối quan ngại về khả năng ngày càng cao của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc, cũng như về việc Bắc Kinh tiếp tục sản xuất các tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo. Bức ảnh về tàu ngầm Trung Quốc được triển khai trên Biển Đông xuất hiện trên mạng vào lúc căng thẳng trên Biển Đông gia tăng, đặc biệt là sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam ngày 26 tháng 5 ở khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981. Hôm qua, Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ về tuyên bố của phía Nhật Bản lên án vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam trên Biển Đông.
Ngày hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga đã tuyên bố rằng nếu thông tin về vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm ngày 26 tháng 5 là đúng sự thực, thì đây quả là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Ông Suga kêu gọi các nước liên quan, xin trích, không nên có những hành động đơn phương làm tăng thêm căng thẳng và phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Hết lời dẫn. Phản ứng về tuyên bố nói trên của phát ngôn viên chính phủ Nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm qua cho đây là những phát biểu bất chấp sự thật, hòng đục nước béo cò có dụng ý xấu. Ông yêu cầu Tokyo tôn trọng sự thực lịch sử về chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và chấm dứt những lời nói vô trách nhiệm, lời lẽ trong nguyên văn. Quan hệ Nhật-Trung hiện đang căng thẳng trở lại sau vụ phi cơ của hai nước suýt đụng nhau ngày 25 tháng 5 vừa qua trên không phận vùng biển Hoa Đông, nơi mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau về việc này. Trong khi đó, tờ báo Yomiuri của Nhật Bản số ra ngày hôm nay trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết là nước này sẽ điều một tàu vận tải thuộc lực lượng phòng vệ vùng biển đến Biển Đông, chở theo 140 binh lính Mỹ và Úc tham gia diễn tập cứu hộ vào tháng 6 tới với Việt Nam, Campuchia và Philippines. Chiếc tàu Kunasaki sẽ đến Việt Nam vào ngày 6 tháng 6. Đây là lần đầu tiên tàu của lực lượng phòng vệ vùng biển Nhật Bản tham gia vào một hoạt động như vậy. Theo tờ Yomiuri, cuộc diễn tập cứu hộ này cũng là nhằm thể hiện tính đoàn kết của Nhật, Hoa Kỳ và Úc đối với các nước Đông Nam Á trước Trung Quốc.
Vào lúc chính quyền Bắc Kinh mở chiến dịch trấn áp khủng bố, truyền thông Trung Quốc hôm nay loan tin là tòa án vùng Y Lê thuộc khu tự trị Tân Cương đã tiến hành xét xử tập thể 55 người với tội danh khủng bố bạo lực.
Theo Tân Hoa Xã, khoảng 7.000 người, trong đó có nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham dự phiên xét xử công khai được tổ chức tại sân vận động Y Lê Tân Cương. Tòa đã tuyên án trừng phạt các bị cáo phạm tội giết người, ly khai, tổ chức, lãnh đạo hoặc tham gia một nhóm khủng bố, che giấu tội phạm, hãm hiếp. 3 trong số 55 người đã bị kết án tử hình vì đã dùng rìu và các vũ khí khác giết hại 4 người trong một gia đình một cách cực kỳ tàn bạo, từ ngữ trong nguyên văn, hồi năm ngoái. Cũng trong phiên xử này, công an thông báo đã bắt 38 người và giam giữ 27 người khác. Theo AFP, các bức ảnh được công bố cho thấy lính gác có vũ trang đứng bên cạnh các bị cáo mặc áo màu vàng, dựa lưng vào thành những chiếc xe tải, mặt cúi gầm xuống đất. Một quan chức của vùng Ile cho biết việc tổ chức xét xử tập thể công khai cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc diệt trừ ba thế lực khủng bố bạo lực, đó là thế lực ly khai, cực đoan và khủng bố. Trong những năm 1980 và 1990, Trung Quốc đã từng tổ chức xét xử tập thể công khai giống như kiểu đấu tố hồi thập niên 50-60 nhằm chống lại làn sóng tội phạm gia tăng do các bất ổn xã hội xảy ra trong giai đoạn cải cách và mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, sau đó Bắc Kinh không áp dụng kiểu xử án tập thể này nữa. Cuối tuần trước, chính quyền Trung Quốc thông báo tiến hành một chiến dịch lâu dài nhằm bài trừ khủng bố sau một loạt các vụ tấn công giết người mà Bắc Kinh quy trách nhiệm cho các nhóm ly khai người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, trước dịp kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, liên tục xảy ra các vụ bắt bớ những người hoạt động nhân quyền. Hôm qua, tổ chức Amnesty International tố cáo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thích đàn áp hơn là cải cách.
Trả lời phỏng vấn hãng AFP, Tổng thư ký Amnesty International Salim Seti nhận định, xin trích, khi Chủ tịch Tập Cận Bình mới lên nắm quyền, người ta hứa hẹn với chúng tôi sẽ có một sự cởi mở lớn, và chúng tôi cho rằng thời điểm tưởng niệm 25 năm biến cố Thiên An Môn sẽ là một dịp để cụ thể hóa lời hứa này. Tuy nhiên, thực tế các vụ bắt bớ dồn dập trong thời gian vừa qua cho thấy, bất hạnh thay, đàn áp đã được ưa thích hơn là cải cách, lời lẽ trong nguyên văn. Lên nắm quyền kể từ tháng 3 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục chủ trương cấm hoàn toàn việc nhắc đến biến cố ngày 3, 4 tháng 6 năm 1989, giống như đường lối của lãnh đạo tiền nhiệm. Luật sư người Quảng Đông Đường Kinh Lăng, nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ nhân quyền, là người bị bắt mới đây nhất. Trong vòng một tháng, khoảng 20 giảng viên đại học, luật gia và các nhà tranh đấu khác đã bị bắt giam với các tội danh hình sự theo tổ chức Human Rights ở Trung Quốc, có cơ sở tại Hoa Kỳ. Lãnh đạo tổ chức Amnesty International hiện đang có mặt ở Hồng Kông để tham gia cuộc tưởng niệm Thiên An Môn. Nhận định với việc không cho người dân được nhớ hay biết đến Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc muốn khẳng định đâu là những điều cấm kỵ không thể vượt qua. Và ông khẳng định biết rằng không bị trừng phạt nên chính quyền không bỏ lỡ cơ hội để duy trì tình trạng này.
Về tình hình tại Thái Lan sau đảo chính, trong một thông cáo ngắn gọn tối qua, chính quyền quân sự Thái Lan cho biết đã bổ nhiệm hai cựu tướng lãnh có thế lực, thân hoàng gia làm cố vấn.
Hai cố vấn vừa được bổ nhiệm là cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pravit Vonsuvan và cựu Tham mưu trưởng Quân đội Anupong Pauchinda. Đây là hai gương mặt có thế lực trong quân đội Thái Lan và được đánh giá là gần gũi với Hoàng gia, cũng như với tướng Prayut Chan-o-cha, người chỉ huy của đảo chính ngày 22 tháng 5 vừa qua và hiện là Tham mưu trưởng Quân đội Thái Lan. Cả ba nhân vật này đều tham gia cuộc đảo chính năm 2006, lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Hồi tháng 12 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết là các ông Pravit và Anupong đã kín đáo ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Yingluck, em gái của ông Thaksin. Tướng Prayut khẳng định mục tiêu của ông là tổ chức bầu cử quốc hội một cách nhanh nhất, nhưng ông không đưa ra lịch trình cụ thể. Quân đội Thái Lan đề ra hai ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế, đó là thanh toán các khoản trợ cấp cho nông dân trồng lúa mà nhà nước còn nợ và khẩn trương lập ngân sách cho năm tài khóa 2015. Theo hướng này, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan, ông Pridi Yathorn Devakula, đã được chỉ định làm cố vấn phụ trách kinh tế. Nhân vật này đã từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ lâm thời Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2006. Bất ổn chính trị đã làm cho kinh tế của Thái Lan suy giảm 2,1% trong quý một năm nay. Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền quân sự Thái Lan đã trả tự do cho những người lãnh đạo phong trào biểu tình ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Yingluck mà còn gọi là phe áo đỏ. Cựu Thủ tướng Yingluck đã được trả tự do ngày hôm qua.
Còn tại nước Campuchia láng giềng, theo hãng tin AFP, ba người nước ngoài hôm nay, trong đó có một người Pháp, bị kết án từ 23 đến 27 năm tù sau khi bị cáo buộc mang 2,2 kg heroin sang Úc.
Một phụ nữ Pháp 19 tuổi và một phụ nữ Úc 41 tuổi đã bị bắt vào tháng 9 năm ngoái tại sân bay Phnom Penh khi mang theo một túi áo khoác chứa ma túy. Hai người này phải nhận án 25 năm và 23 năm tù. Cũng trong vụ án này, còn có một người Nigeria 23 tuổi bị bắt tại nhà riêng ở Phnom Penh. Người này bị phạt 27 năm tù. Ba người vì bị kết án không đưa ra bình luận nào về phán quyết của tòa. Trong những năm gần đây, Campuchia gia tăng cuộc chiến chống ma túy. Hàng trăm người bị bắt giam, trong đó có cả các viên chức cao cấp. Campuchia trở thành điểm trung chuyển ma túy quan trọng trong khu vực, đặc biệt sau khi nước láng giềng Thái Lan tiến hành một cuộc chiến chống ma túy quyết liệt vào đầu những năm 2000.
Còn tại Hàn Quốc hôm nay, 21 người, trong đó phần lớn là người cao tuổi, đã chết trong một trận hỏa hoạn tại một bệnh viện ở Jaesong, cách thủ đô Seoul 300 km về phía nam.
Lửa bùng lên sau nửa đêm tại cơ sở điều trị với khoảng 80 bệnh nhân này và chỉ được dập tắt khoảng nửa giờ sau đó. Phần lớn các bệnh nhân là người cao tuổi, không có khả năng tự di chuyển. Theo điều tra ban đầu, hỏa hoạn có thể do một người khoảng 80 tuổi mắc chứng mất trí nhớ gây ra. Phần lớn người thiệt mạng là do bị ngạt khói. Một hộ lý cũng qua đời trong tai nạn thảm khốc này. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thứ hai tại Hàn Quốc trong vòng 3 ngày. Tiếp theo vụ lắm phà kinh hoàng khiến 302 người chết ngày 16 tháng 4, các vụ tai nạn nối tiếp này khiến báo giới Hàn Quốc đặt câu hỏi về tình trạng các tiêu chuẩn an toàn bị coi nhẹ. Theo nhiều nhà bình luận, an toàn đã bị đặt xuống hàng thứ yếu so với các mục tiêu phát triển kinh tế trong suốt nhiều thập niên qua, khi Hàn Quốc vươn lên từ đống đổ nát sau chiến tranh để trở thành một quốc gia hiện đại và thịnh vượng.
Hôm qua, phương Tây đã hối thúc tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tiến hành các cải cách vào lúc quân đội Ukraine đã kiểm soát được sân bay Donetsk sau nhiều đợt giao tranh ác liệt với lực lượng ly khai thân Nga, làm 40 người thiệt mạng. Tổng thống Barack Obama đã gọi điện cho ông Poroshenko, khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ và kêu gọi Ukraine nhanh chóng tiến hành các cải cách cần thiết. Lãnh đạo các nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp ngày hôm qua tại Brussels cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự đối với ông Poroshenko và chính quyền Kiev. Từ thủ đô Ukraine, thông tin viên RFI Anastasia Bekio gửi về bài tường trình.
Petro Poroshenko, auréolé de ses 54% à la présidentielle de dimanche, veut aller vite.
Ông Petro Poroshenko với niềm tự hào thu được 54% số phiếu thuận trong cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật vừa qua, muốn khẩn trương hành động. Ông không muốn các chiến dịch quân sự tại miền đông Ukraine kéo dài. Thậm chí trước đây, ông đã nói rằng các hoạt động quân sự này chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ chứ không phải vài tháng. Từ thứ hai, quân đội chính phủ Ukraine đã đẩy nhanh các hoạt động quân sự, huy động cả không quân và lính dù để xua đuổi lực lượng ly khai đang chiếm giữ sân bay. Chiến sự diễn ra ác liệt và nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, dường như quân đội sẽ không đủ khả năng giành lại quyền kiểm soát một cách dễ dàng khoảng một chục thành phố hiện nằm trong tay lực lượng ly khai ở các vùng Donetsk và Lugansk. Trước tiên là không có đủ phương tiện, quân đội Ukraine trong tình trạng thiếu thốn, sau đó là tinh thần của binh sĩ. Họ có thể chấp nhận tham gia vào một cuộc chiến đã và sẽ gây ra nhiều nạn nhân là thường dân. Sau khi biểu trưng sức mạnh, phải chăng ông Poroshenko sẽ bắt đầu đàm phán với lực lượng nổi dậy thân Nga? Liên Hiệp Quốc lo ngại về các hành động bạo lực. Trong khi đó, nước Nga mà ông Poroshenko muốn đối thoại trong những ngày qua đã liên tiếp kêu gọi ngừng bắn. Brussels cũng ủng hộ một cuộc đối thoại thẳng thắn và cởi mở với Moscow. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định là Hoa Kỳ ủng hộ vị Tổng thống đắc cử Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nhanh chóng thực hiện các cải cách cần thiết, đáp ứng các mong đợi và lo ngại của tất cả người dân Ukraine.
Matthias Taylor, Anastasia Bekio, Kiev, RFI.
Hai ngày sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu đánh dấu sự trỗi dậy của các đảng dân túy, các đảng theo xu hướng bài châu Âu hoặc bi quan về châu Âu, lãnh đạo của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã nhóm họp tối qua tại Brussels với mục tiêu xem xét lại những ưu tiên của toàn khối trước sự bất bình của người dân trên lục địa này.
Sau cuộc bầu cử ngày 25 tháng 5 vừa qua tại một số nước như Pháp, Anh, Đan Mạch, các đảng cực hữu hoặc bài châu Âu hoặc hoài nghi châu Âu đã về đầu. Do vậy, trong cuộc họp ăn tối kéo dài 4 tiếng đồng hồ tại Brussels ngày hôm qua, lãnh đạo các nước châu Âu đã ra nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tiến hành các cuộc tham khảo sau khi có nghị viện mới và các nhóm đảng phái trong định chế này được hình thành để xem xét lại các ưu tiên của Liên hiệp châu Âu. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu thì các ưu tiên trong giai đoạn sắp tới của Liên hiệp châu Âu phải là tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và việc làm. Liên minh tiền tệ hoạt động tốt hơn, chống hiện tượng biến đổi khí hậu, dự án liên minh năng lượng, chống nạn nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, công việc đầu tiên cần phải làm để có thể thay đổi các ưu tiên là lựa chọn Chủ tịch Ủy ban châu Âu, một định chế có quyền lực như chính phủ của châu Âu. Sau cuộc bầu cử, Đảng Nhân dân châu Âu, cánh hữu truyền thống đã về đầu với 213 dân biểu trong tổng số 751 ghế tại Nghị viện châu Âu. Liên minh các đảng xã hội tại châu Âu được 191 ghế. Không có đảng nào đạt được đa số để có thể đòi chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Các cuộc thương lượng đã được tiến hành và từ nay đến cuối tháng 6, trước khi có thượng đỉnh, châu Âu phải đạt được đồng thuận về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban châu Âu để đệ trình lên nghị viện mới xin phê chuẩn.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Tuy nhiên, trong tổng số 33.000 binh sĩ có mặt, chính quyền Washington quyết định tiếp tục duy trì gần 10.000 quân ở nước này cho đến cuối năm 2015. Cho đến nay, Tổng thống mãn nhiệm Afghanistan vẫn chưa ký hiệp định an ninh song phương với Mỹ. Hôm nay, Tổng thống Obama có bài diễn văn nói về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capocchio gửi về bài tường trình.
Le temps est compté pour Barack Obama. Il quittera la Maison Blanche à la fin de son second mandat dans 2 ans et demi.
Thời gian không còn nhiều đối với Tổng thống Barack Obama. Ông sẽ rời Nhà Trắng khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai trong 2 năm rưỡi nữa và cần phải thực hiện các lời hứa đưa ra trong lúc tranh cử. Do vậy, Tổng thống Mỹ thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan từ nay đến cuối năm 2014 và rút toàn bộ lính Mỹ ra khỏi nước này trước năm 2017. Đại đa số công luận Mỹ mong muốn chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Nếu người kế nhiệm Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai không ký hiệp định an ninh song phương, thì quân đội Afghanistan sẽ phải đối mặt với việc Hoa Kỳ rút ngay và toàn bộ quân lính ra khỏi nước này. Ông Obama tuyên bố, chúng ta sẽ duy trì một sự hiện diện quân sự sau năm 2014 nếu như chính phủ Afghanistan ký hiệp định an ninh đã được thương lượng trước đó. Hiệp định này rất cần thiết, cho phép quân đội của chúng ta có các quyền lực cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời vẫn tôn trọng chủ quyền của Afghanistan. Theo một cố vấn thân cận với Tổng thống Obama, nguyên thủ Hoa Kỳ muốn làm rõ và công khai các dự án của ông về Afghanistan trước khi ông nói về chính sách đối ngoại của Mỹ trong ngày hôm nay. Như vậy, một trang sử đang được lật qua sau một cuộc xung đột kéo dài 13 năm. Trong bài diễn văn hôm nay, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến các hồ sơ mà ông quan tâm trong những năm cuối nhiệm kỳ, đó là hy vọng đạt được một thỏa thuận lịch sử về hồ sơ hạt nhân Iran và cuộc chiến tại Syria.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
RFI, la radio du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam không thể dựa vào ASEAN. Trong cuộc đối đầu hiện nay với Bắc Kinh trên vấn đề chủ quyền Biển Đông, Việt Nam khó có thể dựa vào các nước láng giềng Đông Nam Á, ngoại trừ Philippines. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Miến Điện ngày 11 tháng 5 vừa qua, đúng lúc tình hình Biển Đông đang căng thẳng do vụ giàn khoan Hải Dương 981, Việt Nam đã cố vận động để các lãnh đạo Đông Nam Á đưa ra một thông cáo mạnh mẽ về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo. Nhưng cuối cùng, ASEAN chỉ đưa ra một thông cáo chung chung bày tỏ mối quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, kêu gọi các bên tự kiềm chế, không đe dọa hoặc dùng vũ lực và nên giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình. Bản thông cáo thậm chí không nêu tên quốc gia nào, kể cả Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg News hôm qua trích dẫn nhà nghiên cứu Murray Herbert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington nhận định rằng nhiều nước Đông Nam Á ngần ngại thách thức Trung Quốc bởi vì đây là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà tài trợ lớn nhất đối với các quốc gia như Campuchia và Lào. Nói cách khác, Việt Nam cũng như Philippines khó mà lôi kéo được sự ủng hộ của các quốc gia vừa nhỏ vừa không có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Tiêu biểu là trường hợp của Campuchia. Thủ tướng Hun Sen hôm Chủ nhật vừa qua vừa kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài một tuần tại Trung Quốc, được Chủ tịch Tập Cận Bình hứa tổng cộng 145 triệu đô la tiền viện trợ và tiền cho vay. Theo tờ Đại Công Báo của Trung Quốc, được xem là một lãnh đạo thân Việt Nam, cách duy nhất để ông Hun Sen giữ được quan hệ tốt với Việt Nam mà không làm mất lòng Trung Quốc, đó là giữ thái độ trung lập trong cuộc đối đầu hiện nay giữa Bắc Kinh với Hà Nội. Dẫu sao thì ông Hun Sen vẫn thường tuyên bố rằng tranh chấp chủ quyền Biển Đông chỉ có thể được giải quyết giữa các quốc gia có liên quan, chứ ông không chấp nhận việc đa phương hóa, quốc tế hóa hồ sơ này. Đây cũng chính là chủ trương của Bắc Kinh. Ngay cả Malaysia cũng sẽ không thể làm khác hơn là giữ thái độ trung lập trước cuộc đối đầu Việt-Trung. Theo tờ Nhật báo Hồng Kông The South China Morning Post, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc kể từ hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng sẽ được yêu cầu là nên đứng ngoài tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Hà Nội và Manila. Bản thân Thủ tướng Najib Razak khi trả lời phỏng vấn Nhật báo Nikkei của Nhật ngày 22 tháng 5 vừa qua cũng đã nhấn mạnh là ông sẽ không để cho các tranh chấp Biển Đông làm tổn hại đến tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Trung Quốc-Malaysia. Về phần Trung Quốc, theo South China Morning Post, cũng đang cố cải thiện hơn nữa quan hệ với Malaysia quốc gia sẽ nắm chức chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới. Nói cách khác, kể từ cuộc họp thượng đỉnh ở Miến Điện cho đến nay, Bắc Kinh vẫn thực hiện thành công chính sách chi để trị nhằm để cho ASEAN không thể lập được một mặt trận thống nhất chống lại tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình với phần điểm báo của Lê Phước, sau đó là tạp chí của Thùy My nói về căng thẳng Biển Đông, cơ hội để bớt lệ thuộc vào hàng Trung Quốc. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với tiến sĩ Lê Trung Tĩnh từ Paris với đề tài kiện Bắc Kinh ra tòa án quốc tế là thể hiện thế ứng xử mới của Việt Nam trước Trung Quốc.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin chào tiến sĩ Lê Trung Tĩnh. Được biết ông là người đồng soạn thảo lá thư yêu cầu lãnh đạo Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa cùng với tiến sĩ Nguyễn Quang A liên quan đến việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lá thư vừa được chính thức gửi đến lãnh đạo Việt Nam cùng với chữ ký của gần 4.000 người. Vậy xin ông cho biết nội dung chủ yếu của lá thư yêu cầu này và những hy vọng nào từ việc này ạ? Dạ, thưa ông.
Trong cái thư kiến nghị đó thì nói chung nó cũng là một cái thư 150 giấy thôi, nên nó cũng nói về một cách thức rất là cô động. Và trong cái sự cô động đó thì chúng tôi đã trình bày thế này, đó là chúng ta phải có hai cái biện pháp pháp lý song song cần tiến hành để giải quyết cái vấn đề hiện nay và giải quyết vấn đề trong tương lai nữa. Cái thứ nhất là phải kiện cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 á vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam á ra, và thậm chí là không chỉ đưa giàn khoan mà đưa cả máy bay và tàu chiến và gây hấn với mình á ra cái một cơ chế giải quyết tranh chấp ràng buộc thành lập theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Cái cơ chế đó thì nó gồm có thể là một trong ba cách sau. Thứ nhất á là đưa ra tòa trọng tài về luật biển, tức là ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea ở Hamburg ở Đức, hoặc là cái cơ chế thứ nhì là tòa án công lý quốc tế ở La Hay, Hà Lan, hoặc là cơ chế thứ ba tức là một cái tòa trọng tài được thành lập bởi UNCLOS giống như cách mà Philippines đang làm. Các cơ chế, các tòa đó sẽ có thể tuyên bố rằng là cái giàn khoan Hải Dương 981 đưa vào vùng đặc quyền kinh tế, đưa một vùng như vậy là một hành vi phi pháp và sẽ dẫn đến cái chuyện là nó phải rút ra, phải ngừng lại và sẽ rút máy bay và tàu chiến ra. Cái đó là cơ chế thứ nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. Thứ nhì là trước sau gì thì khi mà nói đến cái vấn đề này thì Trung Quốc giống như họ đã và đương làm và đã làm rất là lâu rồi. Tức là họ sẽ nói về chủ quyền Hoàng Sa, về tranh chấp Hoàng Sa. Thì phải nói thẳng rằng là từ trước tới giờ đó, Trung Quốc họ không hoàn toàn không có muốn đưa ra tòa. Cái việc này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nếu mà Trung Quốc chấp nhận ra tòa thì mình sẽ có một cơ hội giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình và công bằng nhất có thể. Vì sao? Vì thực thế là tới hiện giờ mình hoàn toàn là bị một thế yếu thế đó. Trung Quốc họ chiếm hoàn toàn rồi. Ngư dân mình ra họ không cho ra. Họ đương bắn ủi tàu và họ dùng cái tranh chấp Hoàng Sa đó để làm bàn đạp. Nên cái chuyện mình đưa tranh chấp ra tòa và nếu mà họ chấp nhận tranh chấp, dĩ nhiên sẽ có điểm yếu, điểm mạnh này của pháp lý vân 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 vân. Nhưng mà nó cũng là một cái cách tiếp cận mà tôi nghĩ rằng là nó duy lý, hòa bình, công bằng nhưng cho Việt Nam nhỉ? Mà công bằng tức nghĩa là có một cái xác suất thành công đối với Việt Nam hơn là để cái tình trạng như hiện giờ mình không kiểm soát trên thực tế, mình có thể là không làm được, không đi đánh cái bắt cá và không khai thác được vùng biển đó và họ sẽ đẩy những vấn đề như Hải Dương 981 càng xa để họ lấy luôn cả cái Biển Đông theo cái vùng đường lưỡi bò của họ. Đó là thứ nhất. Nếu mà Trung Quốc không chấp nhận cả tòa thì cái vấn đề bản thân nó tự nhiên sẽ được quốc tế hóa lên rất nhiều. Người ta sẽ nói, báo chí trên thế giới nói, đúng rồi, có một cái tranh chấp, tên là tranh chấp Hoàng Sa. Cái vùng Hoàng Sa đó, họ sẽ nói theo một cái quan điểm rất là quốc tế là Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp nhau hòn đảo đó, quần đảo đó. Và nước Việt Nam đã cố gắng sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp đó. Và đồng thời họ cũng hiểu rằng là có một cái những cái sự kiếm chiếm đoạt vân vân, cưỡng đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc vân vân. Nói tóm lại là Việt Nam đã cố gắng giải quyết tranh chấp đó bằng biện pháp pháp lý một cách công bằng, nhưng Trung Quốc đã từ chối. Nội bản thân của cái sự kiện, của cái công việc, của cái sự từ chối đó cũng thấy là Việt Nam là một nước tôn trọng những giá trị nhân loại, hòa bình và công lý, và Trung Quốc là những nước ngược lại những câu chuyện đó và sẽ tạo một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong cái đấu trường quốc tế, trong những cái đàm phán khác, ví dụ như là đàm phán COC.
Thưa ông, lá thư yêu cầu được gửi đến lãnh đạo Việt Nam vào thời điểm khi mà trong giới lãnh đạo Việt Nam đã có một số động thái bày tỏ sẵn sàng cho việc kiện Trung Quốc. Vậy thì việc gửi lá thư vào lúc này có ý nghĩa gì ạ?
Lúc mà bắt đầu thu thập chữ ký là ngày 14 Tức là ngày đó thì những cái câu chuyện về kiện á, dĩ nhiên là người ta ai cũng nghĩ tới cái chuyện đó, có thể lãnh đạo đã nghĩ đến đó, nhưng mà những thông tin đưa ra về chuyện đó rất là không rõ ràng. Tới bây giờ thì sau 10, 15 ngày sau thì nó bắt đầu rõ ràng hơn. Mình cũng hy vọng, cũng mong rằng là cái quá trình mình viết về thư và quá trình mình vận động chữ ký về cái chuyện này thì có thể là cũng là một hình thức gì đó thúc đẩy họ thêm trong cái công việc mà có thể tiến đến ngày hôm nay. Cho nên rằng là như vậy, là thứ nhất là như vậy. Thứ nhì là nó thiệt tình, nói chung là cái câu chuyện này nó diễn tiến rất là nhanh, nên mình cũng không biết là hồi hôm qua họ nói gì, ngày nay họ nói khác, và tới bây giờ thì dấu gì cũng chưa có một cái thông báo chính thức không của vị đứng đầu nhà nước nói về chuyện chính sự kiện Trung Quốc hay là của Quốc hội thì mình mới tin tưởng hơn. Mấy ngày trước thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng là chúng ta có thể sử dụng mọi biện pháp pháp lý, có nghĩa là chuyện kiện, mà trước đó một hai ngày thì ông Vũ Đức Đam ông lại nói về cái chuyện kiện Trung Quốc giống như một cái chuyện gì đó là bắt nước đổ đi không lấy lại được, lại nói là giống như là cái câu chuyện là còn gì thì vớt vát được thì vẫn còn nên vớt vát đó. Nên là những thông điệp chính trị người ta đưa ra nó cũng lẫn lộn như vậy. Thì mình cũng mong rằng là cái hành động mình làm đây và cái chuyện mà sẽ tiếp tục vận động chữ ký nữa đến ngày họ thực sự kiện cũng mang một ý nghĩa là trước là thúc đẩy rồi, nhưng bây giờ là phải đẩy đến vấn đề luôn. Và cái thứ ba nữa là nói chung đâu phải đây là lần đầu mà Trung Quốc nó xâm phạm chủ quyền của mình. Những lần trước như cắt cáp đập thành phố Tây Sa, Nam Sa vân vân, là những cái chuyện mà trước đây có thể cũng đã kiện được rồi và vân vân. Nhưng mà vì những lý do gì thì mình cũng không nói đến, họ vẫn tiếp tục kiên trì đàm phán hòa bình, rồi sau đó là vẫn tiếp tục ca ngợi là 16 vàng 4 tốt này vân vân. Nên là cái dạng này mình phải làm cho nó tới cùng của sự việc để không lặp lại những cái tình trạng đó trước đây nữa, và để không có phải gọi là một cái gì đó nói nôm na với không nuối tiếc đó. Mình làm trong quá khứ đã có những cái sự gọi là không có một cái bằng biện pháp mà pháp lý đáp trả lại một cách gọi là đúng đắn tích cực nhất để cho nó sự kiện nó diễn đến càng ngày như thế này đó. Đó là nội dung của mình muốn làm câu chuyện này.
Trước khi chia tay với thính giả, ông có cái chia sẻ gì thêm không ạ?
Giống như trong cái bài viết gần đây nhất của tôi với tiến sĩ Nguyễn Quang A đó, thì chúng tôi có ghi rằng là cái tất cả chữ ký của từng người ký tên chúng tôi đều rất là trang trọng, rất trang trọng. Và tôi thấy những cái chữ ký này nó có những ý nghĩa cực kỳ to lớn. Thứ nhất, nó là một lòng yêu nước, nó là một cái sự hiến kế chống giặc giữ nước trong cái lúc nguy nan ở nước nhà. Thế đó là điều mà đáng trân trọng. Cái điều thứ nhì á, nó là một cái tinh thần công dân yêu cầu lãnh đạo mình, đòi hỏi lãnh đạo mình phải thực hiện trách nhiệm của họ. Và chính họ, chính những người lãnh đạo đó phải thực hiện, không ai khác. Đó là tinh thần. Ý nghĩa thứ ba, tôi nghĩ là cũng còn lớn hơn nữa, rằng là trong chuyện mà chọn ký tên vào lá thư, thì từng người ký và những người thông báo về chuyện ký và về lá thư này đã một phần nào chọn một cách hành xử, nói đơn giản là đẹp hơn của Trung Quốc. Một cách nào đó, nó sẽ dẫn đến cái việc là thoát ra khỏi những cách của Trung Quốc. Vì sao? Vì việc kiện là một việc không thể là một cái việc chớp nhoáng, mà đó là một cái quá trình duy lý, quá trình đấu tranh duy lý và công bằng trong thời gian dài. Khi mà đấu tranh trong thời gian dài như vậy thì tất cả những cái mối quan hệ tiểu cách của mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc họ đều thất bại hết. Rõ ra là những cái 16 chữ vàng 14 tốt không có cơ hội để tồn tại, nhưng mà tất cả đều diễn ra rất là hòa bình. Nên đó là một cái quá trình mà tôi nghĩ là thoát khỏi Trung Quốc, thoát khỏi những ảnh hưởng của Trung Quốc, và thậm chí nó còn khác nữa là nó có thể là nó giúp mình thoát khỏi những cách ứng xử thông thường của mình. Tức là trước đây khi nghĩ về mối quan hệ với Trung Quốc thì hoặc rằng là phải là nhún nhường, hoặc rằng là phải là đi đến chiến tranh đổ vỡ. Tất cả những chuyện đó không ai mong muốn, và kiện là một cái giải pháp pháp lý đạt người Việt Nam trước cách ứng xử mới đối với nước Trung Quốc. Một mặt nào đó giống như là giúp họ thoát ra khỏi chính họ và yêu những giá trị, ví dụ như là công lý, ví dụ như là hòa bình, ví dụ như là duy lý của mình. Và quan trọng hơn nữa là họ có thể là biết về lịch sử, mà những cái vấn đề khác, những cái cách tiếp cận khác như là đàm phán dàn xếp hay là chiến tranh không thể biết được.
Dạ, về điểm này xin ông có thể cho biết rõ thêm được không ạ?
Nếu muốn nói sâu hơn về vấn đề này thì là hiểu biết về lịch sử sẽ hiểu biết về công hàm Phạm Văn Đồng hơn. Phải biết cái chuyện đó là chuyện gì. Vì tất cả mọi sự mà gọi là che lấp không có dẫn đến một cái sự hiểu biết rõ ràng. Mà khi mà sự thật mà chỉ còn phân nửa thì không thể nào mà gọi là nói chuyện với nhau được. Đừng nói đến chuyện hòa giải hay gì. Khi biết về công hàm Phạm Văn Đồng, biết về cuộc chiến tranh 1974, biết về 1988 khi các chiến sĩ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ngã xuống dưới cái nòng súng của quân Trung Quốc như thế nào, tất cả sự hiểu biết về lịch sử đó sẽ sôi rọi hơn cho con người ta hiểu vấn đề hơn, kiếm cách giải quyết vấn đề một cách duy lý hơn, hòa bình hơn. Và mà khi hiểu vấn đề thì cũng là một cách để mà tiến đến cái sự gọi là hiểu nhau hơn. Đó là tôi nghĩ là trong những ý nghĩa của cái câu chuyện đi kiện, làm cho Trung Quốc hiểu là phải chọn giải pháp đó. Thì rõ ràng mình ở một mặt nào mình chọn duy lý thay cho sự dàn xếp, chọn công bằng thay cho dàn xếp, mình đã chọn hòa bình thay cho cái chiến tranh có thể, mình đã chọn cái sự ứng xử văn minh trước cái cách tham tàn của Trung Quốc. Và tôi nghĩ là người Trung Quốc phải hiểu chuyện này, vì dầu họ có thế nào thì họ cũng hiểu rằng là đối mặt với dân tộc Việt Nam. Chiến tranh có thể là gây ra rất nhiều mất mát và đau khổ cho nền kinh tế, cho dân chúng, cho dân tộc của họ. Đáng tiếc rằng là điều này đáng lý ra phải được làm trước đây rất nhiều, tức là những khẳng định là Việt Nam có thể kiện Trung Quốc thì có thể là vấn đề sẽ được giải quyết trước hơn, chứ không phải đợi đến như bây giờ. Nhưng mà dẫu sao, bây giờ cũng không quá muộn để làm chuyện này.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay về lá thư yêu cầu chính quyền Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa liên quan đến vấn đề chủ quyền tại Biển Đông. Trên đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn với ông Lê Trung Tĩnh. Toàn bộ cuộc phỏng vấn được lưu trữ trên trang mạng RFI tiếng Việt. Mời quý vị theo dõi. RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc triển khai 3 tàu ngầm trang bị tên lửa hạt nhân ở Biển Đông. Trung Quốc xét xử tập thể 55 người với tội danh khủng bố tại sân vận động Tân Cương. Phương Tây hối thúc Ukraine tiến hành các cải cách sau cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống Obama chính thức thông báo chấm dứt các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam không thể dựa vào ASEAN. Kiện Bắc Kinh thể hiện thế ứng xử mới của Việt Nam trước Trung Quốc, RFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh tại Paris. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới. Đây là trọng tâm kinh tế thế giới của thế kỷ 21 và cũng là nơi đang chứng kiến những diễn biến phức tạp làm thay đổi bàn cờ địa chính trị ở khu vực. Một trong những nhân tố chính đang góp phần vào sự thay đổi đó chính là Nhật Bản. Nhật báo Le Monde đã đăng bài phân tích về chủ đề này với dòng tựa khá ấn tượng. Nhật Bản muốn có vai trò quân sự trên thế giới.
Tờ báo đặt trọng tâm vào điều thứ 9 trong bản hiến pháp được xem là hiếu hòa, có hiệu lực tại Nhật Bản từ sau đệ nhị thế chiến. Đây là bản hiến pháp được soạn thảo trong giai đoạn Hoa Kỳ chiếm đóng Nhật Bản. Trong đó có quy định rằng nước Nhật sẽ từ bỏ vĩnh viễn chiến tranh, từ bỏ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, và quyền tham chiến ở nước ngoài của Nhật Bản không được thừa nhận.
Điều khoản hiếu hòa này đang có nguy cơ bị Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe diễn giải lại một cách có chủ ý, với mục đích là cho quân đội Nhật Bản được quyền can thiệp nhiều hơn ở nước ngoài. Chủ nghĩa xét lại bản hiến pháp đã xuất hiện ở Nhật Bản từ mấy chục năm nay. Theo hiến pháp sau Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản không được có quân đội. Thế nhưng vào năm 1950, dưới sức ép của Mỹ và viện dẫn vào quyền tự vệ chính đáng, Nhật Bản đã tái lập lực lượng an ninh dự bị. Và vào năm 1954, nước này tái lập lực lượng phòng vệ. Sau chiến tranh lạnh, vai trò của lực lượng phòng vệ Nhật Bản không ngừng tăng lên và đã gửi quân tham gia công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Mấy chục năm qua, phe bảo thủ tại Nhật Bản đã không ngừng sử dụng có chủ đích những mối đe dọa bên ngoài để làm suy yếu tâm lý chống sửa đổi bản hiến pháp hiếu hòa trong xã hội Nhật Bản. Hiện tại, Le Monde cho rằng những người theo chủ nghĩa xét lại bản hiến pháp xung quanh Thủ tướng Abe đang thấy rằng tình hình vô cùng thuận lợi. Đảng Tự do Dân Chủ hiện chiếm đa số áp đảo tại nghị viện. Bắc Triều Tiên vẫn lao vào con đường phát triển vũ khí hạt nhân. Căng thẳng gia tăng với Trung Quốc cũng là một thuận lợi cho phe muốn thay đổi hiến pháp tại Nhật Bản. Tờ báo nhấn mạnh, những vụ việc vừa qua trên Biển Đông đã cho thấy rõ ràng rằng tham vọng bá quyền của Trung Quốc đang gây quan ngại trong khu vực. Le Monde nhấn mạnh, Thủ tướng Abe ra sức vận động cho việc diễn giải lại bản hiến pháp trên nền tảng của các mối đe dọa từ bên ngoài và trên nguyên tắc quyền tự vệ chính đáng. Nếu sự diễn giải đó thuyết phục được mọi người thì sẽ tránh được việc cải cách hiến pháp, mà việc cải cách hiến pháp thì cần tổ chức trưng cầu dân ý, mà nếu như trưng cầu dân ý thì chưa chắc gì người Nhật chịu sửa đổi hiến pháp. Tờ báo kết luận, từ việc từ bỏ quyền tham chiến đến quyền tự vệ chính đáng, Nhật Bản đang chuyển dần sang một chủ nghĩa hòa hiếu chủ động, tức là có thể chủ động tham chiến, nhưng tham chiến trong mục đích gìn giữ hòa bình.
Nhìn sang điểm nóng trên Biển Đông liên quan tới vụ Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Nhật báo Liseko đăng bài viết căng thẳng nghiêm trọng trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Tờ báo thuật lại việc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào hôm thứ Hai rồi. Tờ báo nhấn mạnh, Căng thẳng hiện tại bắt nguồn từ việc Trung Quốc hạ giàn khoan 981 trong vùng biển mà cả hai đều tuyên bố chủ quyền. Tờ báo gọi đó là hành động đơn phương của Trung Quốc và cho rằng đã làm dấy lên làn sóng chống Trung Quốc dữ dội ở Việt Nam. Việt Nam đã khẳng định không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Philippines đã kiện Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, mà theo Lezeco là để ngăn chặn sự hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ với Philippines trên Biển Đông. Lezeco cũng nhìn sang biển Hoa Đông và cho biết, cuối tuần rồi, các máy bay tiêm kích của Trung Quốc bay rất thấp trên vùng biển mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp. Trả lời phỏng vấn trên tờ Phố Wall, Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố là Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực để làm thay đổi hiện trạng. Ông Abe cũng nói trên tờ báo Mỹ rằng Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Liên quan tới Hoa Kỳ, nhận định về chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama trong thời gian qua, tờ báo Le Figaro đăng bài viết đề tựa Một đường lối ngoại giao không phương hướng.
Tờ báo nêu ra một loạt hồ sơ mà trong đó chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama bị chỉ trích. Từ hồ sơ Syria đến khủng hoảng Ai Cập, từ Ukraine đến khủng hoảng Libya và chiến trường Afghanistan, v.v. Qua đó, tờ báo cho rằng chính sách ngoại giao vừa qua của Tổng thống Obama đã tỏ ra quá thận trọng và vì thế mà hình ảnh của nước Mỹ không được năng động như trước kia. Giải thích về thái độ quá thận trọng của Tổng thống Obama, Le Figaro dẫn lời các cố vấn của Nhà Trắng cho rằng ông Obama không dám đi quá xa và không dám can thiệp sâu vào các hồ sơ vì sợ lặp lại sai lầm của Mỹ ở Iraq. Le Figaro trích lời của một chuyên gia Mỹ cho rằng chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama mang tính thực dụng, nó thay đổi tùy theo tình hình và những trường hợp cụ thể. Chuyên gia này cảnh báo chính sách đó sẽ khiến cho thế giới nghĩ rằng Mỹ chỉ lo cho lợi ích của riêng mình. Tóm lược chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama tính đến hiện tại, Le Figaro cho rằng, trước sự leo thang của các cuộc khủng hoảng từ Syria đến Ukraine, từ Ai Cập đến Libya, khu vực Biển Đông, v.v., thì siêu cường Mỹ có vẻ giống như một con tàu đang không biết đâu là bến bờ và không rõ đâu là nhiệm vụ.
Liên quan đến nhóm 20 nước giàu nhất thế giới, báo Le Figaro hôm nay có bài viết khá ấn tượng. Than là nguồn năng lượng số 1 của các nước G20.
Theo bản thống kê năng lượng năm 2013 vừa được công bố bởi tập đoàn Enerdata của Pháp, thì than chính là năng lượng được các nước G20 sử dụng nhiều nhất. Trong giai đoạn năm 2000-2013, tiêu thụ năng lượng của nhóm G20 chiếm đến 80% thế giới. Riêng về than, trong giai đoạn này, mức cầu than ở các nước G20 đã tăng 66%. Thủ phạm lớn nhất trong G20 là Trung Quốc. Chỉ một mình nước này đã chiếm đến 52% trên tổng số than được tiêu thụ ở các nước G20. Trong khi đó, tiêu thụ than của cả khối Liên hiệp châu Âu chỉ chiếm có 11%.
Về tình hình Ukraine, báo Le Monde hôm nay có bài xã luận nhận định Ukraine được củng cố nhưng vẫn còn ở trong vòng chiến.
Tờ báo cho rằng tân Tổng thống Poroshenko dù đã giành được chiến thắng áp đảo nhưng sẽ đối mặt với những nhiệm vụ bất khả thi. Đó là đất nước đang bị xâu xé bởi các cuộc đối đầu quân sự ở miền Đông. Đó là một nền kinh tế eo uột. Le Monde đã nhận định ông Poroshenko phải hiểu là muốn giải quyết xung đột ở miền Đông thì chính phủ của ông phải cần hợp tác với Nga. Giải pháp quân sự là không thể. Các tay súng ở miền Đông được Nga ủng hộ. Bởi thế, nếu không hợp tác với Nga thì không thể nào ổn định được tình hình. Một hồ sơ khác cũng không kém phần quan trọng, đó là tân chính phủ phải triệt tiêu cho được tệ nạn tham nhũng, một tệ nạn đã trở nên thâm căn cố đế trong hệ thống quyền lực tại Ukraine. Về phần mình, Nhật báo Liberation đặt trọng tâm vào chiến sự tại Donetsk, với bài phóng sự thuật lại tình hình trên thực địa. Đó là quang cảnh bất ổn ngự trị, tên bay đạn lạc. Quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát sân bay Donetsk, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tờ báo dẫn lời một quan chức thân cận của tân Tổng thống Poroshenko nhận định rằng quân Donetsk rất đông, bởi thế mà quân đội của chính phủ Kiev chỉ có thể giành được chiến thắng cục bộ mà thôi, chứ không thể kiểm soát được nhiều nơi trong khu vực. Thêm vào đó, nhiều khu vực biên giới đã bị quân chống chính phủ chiếm đóng. Cuối cùng, trong hồ sơ việc làm, Nhật báo Le Figaro đăng tải bài có tính cảnh báo thất nghiệp trên thế giới sẽ tiếp tục tăng đến năm 2019. Đó là nội dung của bản báo cáo vừa được công bố bởi Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, ILO. Theo đó, trong năm 2013, trên thế giới đã có thêm 4 triệu người thất nghiệp, nâng tổng số người thất nghiệp lên mức 200 triệu người. Các nước có nền kinh tế phát triển có tỷ lệ thất nghiệp cao trung bình 8,5%, trong khi con số này ở các nước đang phát triển thì thấp hơn, chỉ ở mức 5,4%. Hiện tại, ở Trung Đông và Bắc Phi, hơn 30% thanh niên không có việc làm, và hậu quả là sẽ làm gia tăng làn sóng lao động di cư. Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc dự báo tình trạng thất nghiệp sẽ tiếp tục tăng ở mức độ nhẹ tới tận năm 2019. Và vào năm 2019, số người thất nghiệp trên thế giới có thể ở mức 213 triệu người.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí xã hội với đề tài Căng thẳng Biển Đông, cơ hội để bớt lệ thuộc vào hàng Trung Quốc, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Tạp chí cộng đồng.
Tình hình tại Biển Đông càng nóng lên với việc Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 ngay giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Hoàng Sa, thì người dân càng phải nghĩ đến nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra trong lúc nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc từ sản xuất cho đến hàng hóa tiêu dùng. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 13,3 tỷ đô la, chủ yếu là nông sản và nguyên liệu thô. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến gần 37 tỷ đô la, chủ yếu là nguyên vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, hàng tiêu dùng, v.v. Đặc biệt đối với ngành dệt may và da giày, lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, nguyên liệu phần lớn nhập từ Trung Quốc, đồng thời các mặt hàng thời trang Trung Quốc lâu nay cũng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, thì vấn đề này càng lớn. Được biết, từ giữa tháng 5 năm nay, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã yêu cầu các công ty trong ngành chủ động tìm kiếm các thị trường khác để nhập nguyên liệu. Tuy nhiên, khi trao đổi với RFI Việt ngữ, ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho rằng chiến sự không thể nào xảy ra và dù gì đi nữa, chính phủ Việt Nam lẫn Trung Quốc đều sẽ tránh việc trả đũa kinh tế.
Nên phân biệt rõ hai việc. Vì thứ nhất là thí dụ như trong quá trình hai bên đụng chạm, tức là cấp dưới có thể có những lúc nào đó không kiềm chế đi. Ví dụ như bên này có thể nổ súng, bên kia có thể làm gì đó. Và đó là cái chuyện ở ngoài biển của cấp dưới. Còn cái chuyện mà ở cấp trên, ở cấp chính phủ thì họ sẽ không bao giờ để cái chuyện này xảy ra. Thì lý do cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thứ nhất là hiện nay chúng ta thấy rằng cái xu hướng các cái đơn hàng của Trung Quốc là đang chuyển sang Việt Nam. Là khi nó chuyển sang như vậy thì không phải chuyển số lượng nhỏ mà chuyển số lượng lớn. Thứ hai là cộng với trước đây những cái dòng hàng của mình, đặc biệt là những dòng hàng tập trung và thấp cho cả xuất khẩu, cho cả nội địa, thì chúng ta đều nhập khẩu của Trung Quốc hết. Thì do đó là các cái nhà máy bên Trung Quốc mà bán những cái loại vật tư thì họ đang thiếu đầu ra. Tức là vì họ sản xuất thì họ phải cần bán. Mà trong khi đó Việt Nam là một trong những khách hàng mua hàng là tương đối là lớn. Cho nên nếu mà giờ để xảy ra chuyện này thì đúng là trước hết là Việt Nam cũng sẽ bị thiệt. Vì mình sẽ thiếu cái người bán hàng cho mình. Nhưng đồng thời Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt. Vì họ cũng thiếu cái người để bán hàng. Và ngược lại, ở cái đầu nhập khẩu, chúng ta biết là hàng năm Trung Quốc cũng mua hàng mình với cái trị giá cũng khá lớn, cũng hàng chục tỷ. Họ mua nông sản, mua cao su nè, mua rất nhiều thứ. Do vậy, nếu mà có cái sự cố xảy ra mà dẫn đến cái tình thế là hai bên phải ngưng bán giao về mặt thương mại, thì cả hai bên đều bị thiệt hết. Đó là tại sao chúng ta có thể khẳng định rằng không phải là chiến tranh, có thể là trong một phút chốc nào đó không kiềm chế, thì sẽ có cái cuộc giả sử hình dung người xấu nhất. Sẽ là tình huống nổ súng chẳng hạn, thì cái đó chỉ là ở cục bộ thôi. Chỉ còn về tầm ở quốc gia thì chắc chắn là chính phủ hai bên sẽ không bao giờ để cái chuyện này xảy ra, vì nó gây những cái tác hại rất là lớn vào kinh tế. Ngày xưa cái thời trước, cái thời cha ông của mình thì có thể đánh nhau không sợ, là bởi vì lúc bây giờ quan hệ giữa hai bên là chính trị đơn thuần và quân sự thôi. Còn bây giờ về mặt kinh tế thì nó đang xen nhau dữ tợn lắm. Thành ra là nếu mà xảy ra chiến tranh thì dĩ nhiên là một số ngành mà chúng ta nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về, hoặc một số ngành mà chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc như là các hàng nông sản thì phía chúng ta sẽ bị tê liệt, và ngược lại ở Trung Quốc cũng sẽ thiệt hại không kém. tức họ cũng sẽ thiếu đầu ra và một số ngành của họ sẽ không có đầu vào để chế biến, ví dụ như ngành cao su, làm số ngành nông sản lớn chẳng hạn. Đây thì nói một cách tóm tắt và bao quát là như vậy.
Chà, như vậy là Trung Quốc cũng cần bán hàng cho Việt Nam vì số lượng hàng, đặc biệt là quần áo chẳng hạn, tiêu thụ ở đây quá lớn. Nhưng thí dụ như những đơn hàng Việt Nam làm gia công cho các nước khác, nếu Trung Quốc làm khó bằng cách ngưng xuất nguyên vật liệu thì sao ạ?
Dĩ nhiên là trong tức thời thì chúng ta sẽ kẹt, là bởi vì hiện nay, đặc biệt là đối với sản phẩm cấp trung thì hầu hết các nguyên liệu mình đều nhập ở Trung Quốc, sản phẩm cấp trung mà thấp thôi. Chỉ còn những sản phẩm cấp cao thì chúng ta nhập nguyên phụ liệu là ở Hàn Quốc hay là ở Đài Loan. Nói giả sử như lấy ngành giày đi, theo cái khảo sát của bên Hiệp hội Da Giày thì cái da mà mình nhập khẩu đó, thì thật ra mình nhập khẩu từ Hàn Quốc là nhiều nhất chứ không phải là Trung Quốc. Trung Quốc chỉ đứng hàng thứ 5 trong nhập khẩu về da thôi. Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc, nè, từ Đài Loan, từ Thái Lan, Ấn Độ rồi mới tới Trung Quốc. Thì như vậy về da thì rõ ràng nếu giả sử mà có một sự cố gì đó thì cái ngành mà sản xuất về da dày trong đó nhập khẩu da thì không bị thiệt hại. Còn đương nhiên những cái sản phẩm cấp trung chẳng hạn như đối với sản phẩm dày thì những cái loại vải lót rồi một số những vật liệu khác thì chúng ta vẫn phải nhập ở Trung Quốc. Còn nói rằng là khi xảy ra cái sự cố như vậy thì Trung Quốc không bán hàng cho mình đi. Dĩ nhiên là trong tức thời thì chúng ta sẽ bị một số những cái đơn hàng có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng bản thân Việt Nam cũng là một cái nguồn cung cấp. Ví dụ như về vải đi, mặc dù là chúng ta không thể cung cấp được tất cả các vải, mặc dù chúng ta vẫn nhập vải Trung Quốc, nhưng mà không phải nhập vải Trung Quốc bởi vì một lý do duy nhất là Việt Nam sản xuất không được. Nhưng mà bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là khách hàng của chúng ta trước đây họ mua của Trung Quốc và họ vẫn muốn chỉ định Trung Quốc là nhà cung cấp. Vì vậy cho nên là những cái nhà cung cấp trong nước cũng bị ảnh hưởng. Họ làm ra được có thể tương tự, nhưng mà có thể giá cao hơn một chút hoặc làm những cái điều kiện gì đây. Cho nên cuối cùng là không bán được hàng. Đó là lý do thứ nhất là chúng ta bị khách hàng nước ngoài chỉ định. Cái thứ hai là chúng ta có cái chi phí nó thường là cao hơn của Trung Quốc một chút. Vậy cho nên là khi mua thì các doanh nghiệp Việt Nam mà tự quyết định mua thì họ cũng so cái trong nước với so ngoài nước. Và cuối cùng là họ phải quyết định nhập, bởi vì nhập thì nó vẫn rẻ hơn mua trong nước. Thì như vậy có nghĩa là nếu một cái tình huống xấu nhất xảy ra thì không phải là 100% cái nguồn của Trung Quốc không được thay thế, mà nó sẽ được thay thế một phần bởi cái nguồn nguyên liệu trong nước là một phần bởi những cái nhà cung ứng khác là của Thái Lan, của Indonesia, nếu nói về mặt vải, rồi của Hàn Quốc, của Đài Loan. Cho nên chính phủ Trung Quốc, theo cái suy nghĩ riêng của cá nhân tôi, thì sẽ không bao giờ dạy dỗ mà cắt đứt cái quan hệ Việt Nam về mặt thương mại. Vì cái này á, nó sẽ là tạo ra một cái cơ hội để cho những cái nước khác người ta vươn lên và người ta chộp lấy cái cơ hội của Trung Quốc. Và sau đó nếu giả sử là có một cái thông thương trở lại thì rõ ràng Trung Quốc sẽ là cái người thiệt, bởi vì họ sẽ mất cái nguồn mua của Việt Nam. Dĩ nhiên bên cạnh đó thì cũng phân tích cái phần mà bán của Việt Nam. Thì khi xảy ra chiến tranh, xảy ra cái gì đó mà phải dạy chuyện cấm vận hai bên thì một số những cái nông sản của chúng ta sẽ không bán được. Nhưng mà chúng ta nhìn đi nhìn lại thì những nông sản bán Trung Quốc thì thường là những cái nông sản mà do nó không có ổn định về chất lượng. Ví dụ như chúng ta có những sản phẩm mà không thể xuất khẩu với các nước khác thì ta bán dễ nhất là bán cho Trung Quốc, bán thông qua biên giới. Thì điều này dĩ nhiên là cũng sẽ gây thiệt thòi cho những người nông dân của Việt Nam. Nhưng mà ngược lại thì đây cũng là một cái cơ hội để cho người nông dân Việt Nam bây giờ phải sản xuất theo cái tiêu chuẩn. Sở dĩ bán ở Trung Quốc là bởi vì cái thị trường này nó dễ dãi thôi. Trước nay là nhiều cái nhà nhập khẩu kêu gọi nông dân Việt Nam, kêu gọi các cái nhà vườn là phải sản xuất theo tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn kia, nhưng mà vẫn còn cái sức mua ở Trung Quốc, cho nên là các nhà vườn là không quan tâm, cứ là làm kiểu gì cũng có thằng nó mua, cho nên là từ đó đâm ra điên cái chỗ là không có chăm chút cái sản phẩm của mình. Thì qua cái sự việc này, nếu giả sử xảy ra sẽ thấy rằng mình cần phải làm cái gì đó, chứ còn không phải là thị trường Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm duy nhất của mình. Nhưng mà bởi vì đây là một thị trường nó quá dễ dãi, rồi trước đến nay chúng ta bán quen bán hàng dễ dãi rồi, chúng ta không có chăm chút những chuyện cải tiến chất lượng, chăm chút những chuyện là nâng cao những cái tiêu chuẩn thế này thế kia, thì đây là cái dịp mà mình cũng phải cân nhắc lại và suy nghĩ lại. Nói tóm lại tức là trong tức thời, thậm chí có thể kéo dài đến 5-6 tháng nha, cái nền kinh tế của chúng ta cả nhập và cả xuất có thể sẽ bị tác động. Nhưng mà sau thời gian đó thì tôi tin chắc một điều là các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có những cái giải pháp riêng cho mình. Về nhập khẩu thì chúng ta có thể đổi để mà chúng ta có thể nhập khẩu được những cái loại vật tư từ các nước khác. Rồi về xuất khẩu thì chắc chắn là chúng ta phải tính cái chuyện là phải nâng cao cái phẩm cấp sản phẩm của mình để thể bán được cho các cái nước có giá trị cao hơn. Trong cái rủi nó có cái may, biết đâu cái chuyện đó khi nó xảy ra nó lại giúp cho cái nền nông nghiệp của chúng ta lại nâng lên một cấp. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách tương đối đầy đủ, tức là có thiệt hại nhưng mà không phải quá đáng đến cái mức là phải lo sợ.
Chà, bên cạnh đó biết đâu có thể thay đổi được thói quen của người tiêu thụ. Chẳng hạn như lâu nay hàng Trung Quốc quá rẻ thì người ta cứ mua phải không ạ?
Đúng vậy, và về phía Trung Quốc thì mình thấy không những họ bán ở Việt Nam là những cái sản phẩm nguyên liệu để cho ngành dệt may, da dày hay làm số ngành khác, mà họ còn bán những sản phẩm tiêu dùng nữa. Thế thì chúng ta biết rằng Trung Quốc bây giờ là một trong những cái công xưởng lớn nhất trên thế giới, mà họ không thể nào mà trong một phút chốc, trong một vài năm ngắn ngủi mà họ có thể biến cái đất nước họ thành một đất nước không có sản xuất. Vậy cho nên họ vẫn phải có nhu cầu bán hàng ra. Nên Việt Nam là một trong những cái nước sát biên giới, cho nên có cái điều kiện mà mua hàng mà dân Việt Nam lại là tiêu dùng được cái hàng ở Trung Quốc. Chứ còn Trung Quốc như họ cũng có giáp ranh với Hàn Quốc chẳng hạn, thế là bây giờ họ cũng có xuất khẩu qua lại với Đài Loan, nhưng mà rõ ràng là họ phải nào bán hàng sang cái nước đó với những cái chất lượng mà dễ dãi như Việt Nam được. Thì đây là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là dù có thể chuyện gì xấu xảy ra ở trên Biển Đông, nhưng mà chắc chắn chính phủ hai nước cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ cái chuyện mà đưa ra những quyết định như vậy. Hiện nay thì về phía chính phủ Việt Nam vẫn duy trì cái chính sách của mình, tức là không phân biệt đó là nhà đầu tư từ nước nào đến, Hàn Quốc hay là từ Trung Quốc, tất cả là đều được chúng ta đón tiếp và đối xử như nhau. Cho nên là các cái nhà máy Trung Quốc họ vẫn có thể tiếp tục đầu tư sang Việt Nam. Dĩ nhiên là trong giai đoạn này thì chắc chắn họ sẽ cân nhắc, họ sẽ thận trọng vì không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rõ ràng trong thời gian vừa qua thì cũng có khá nhiều cái nhà máy Trung Quốc là có ý định đưa cái nhà máy họ sang Việt Nam, kể cả làm nguyên liệu và kể cả chế biến, bởi vì giá nhân công họ cao. Và thay vì họ sản xuất trong nước, họ bán qua Việt Nam, thì bây giờ họ đưa nhà máy sang Việt Nam sản xuất cũng sẽ thuận lợi hơn. Việc này thì có thể trong giai đoạn hiện tại thì đang có cái sự chững lại, bởi vì các cái nhà đầu tư của Trung Quốc họ cũng đang lo lắng. Nhưng mà tôi tin rằng là sắp tới thì với cái việc Việt Nam kết thúc cái đàm phán TPP với 12 nước thì chắc chắn nó cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cả Trung Quốc, thì phải tính đến.
Về phía người tiêu dùng, chị Nguyễn Lê Như Ý ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều người tiêu thụ hiện nay rất có ý thức tránh dùng hàng Trung Quốc vì tuy giá rẻ nhưng đa số là chất lượng tồi, thậm chí độc hại.
Mình là một người tiêu dùng, phải nói là trước đây hàng Trung Quốc rất là nhiều và người ta cũng dễ dàng mua, là tại vì thứ nhất là mẫu mã của nó phong phú, cái thứ nhì là nó rẻ, nó phù hợp với túi tiền. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng người ta thấy nó không có tốt. Và gần đây là những cái thông tin về những hàng Trung Quốc mà không có tốt nó ngăn ngãn trên mạng. Và nhiều người tiêu dùng sau khi sử dụng xong thì có những trường hợp con bị ngộ độc. Thành ra bây giờ là ai cũng sợ. Và bản thân mình mà khi đi chợ thì mình đi ra chợ mình mà hỏi mua thì mình cũng phải hỏi là có hàng Trung Quốc không. Thì người bán hàng như sáng nay mình đi ra chợ cái mình hỏi tỏi này có phải tỏi Trung Quốc không chị? Bà bán hàng nói giờ đồ Trung Quốc bán ai mua cô? Tôi phải bán đồ Việt Nam. Đó. Thành ra là hiện nay nói chung là người tiêu dùng như những bà nội trợ như mình thì không có xài hàng Trung Quốc nữa. Thì cố gắng thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Tại vì đôi khi không có đủ tiền, nhìn cái hàng giá nó nhẹ nhẹ thì dễ bị lầm. Nhưng mà khi mình sực tỉnh lại mình có coi chừng hàng Trung Quốc thì mình sẽ không mua. Còn về vấn đề mà một số cái thực phẩm hiện nay mà hàng Trung Quốc như mình thì mình cố gắng mình hạn chế, mình chỉ xài hàng Việt Nam. Thì ví dụ như trái cây Việt Nam, ổi nè, mận nè, xoài nè, mùa nào thức đó. Và một số hiện nay thì ở nhà mình thì không có đất rộng, tại vì nhà thì ở thành phố thì không có đất rộng, cho nên là trồng một số rau để mà tự ăn ở nhà, tự cung tự cấp. Đó cũng là một cách để mà tránh một số hóa chất của Trung Quốc.
Chỉ trên Facebook đã có rất nhiều trang cổ vũ cho việc tẩy chay hàng Trung Quốc, ưu tiên mua hàng Việt Nam, với rất nhiều thông tin được cập nhật giúp người tiêu dùng sáng suốt khi lựa chọn. Không chỉ xem Việt Nam là thị trường tiêu thụ mà do giá lao động ngày càng cao, không ít doanh nghiệp Trung Quốc còn muốn dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam để giảm giá thành sản xuất. Ông Diệp Thành Kiệt xác nhận điều này. Thật ra với những hiệp định tự do thương mại đã có và đang được đàm phán, cũng như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP nếu thành công, sẽ là một trong những lối thoát cho nền kinh tế Việt Nam để có thể giảm dần sự lệ thuộc vào Trung Quốc, không những để đa dạng hóa nguồn cung cũng như khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiệp vụ, giúp kinh tế thăng bằng hơn về lâu về dài, mà còn làm minh bạch hóa những giao dịch đối với những đối tác nghiêm túc và biết tôn trọng môi trường, tôn trọng những chuẩn mực quốc tế về vệ sinh lao động v.v.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài 100 ngày thay đổi định mệnh của Ukraine. Tú Anh trình bày với phần phân tích của tiến sĩ chính trị kinh tế Âu Dương Thệ từ Dortmund, Đức Quốc. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Jolie Mom của Victoria Abril. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Ma boule, jolie môme. T'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as le rimmel qui fout le camp, celle des gères des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais son don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et dit tant. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins ont des jours à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière des froufrous faut se la faire, mais c'est doux, jolie môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, jolie môme. T'es qu'une fleur des passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on a en toi le beau jour, jolie môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, jolie môme. Ça rime ou que ça pleut, jolie môme. T'as qu'une source au milieu qu'avec la bouse du bon Dieu, jolie môme. T'as qu'une porte en voile blanc qu'elle l'on pousse en chantant, jolie môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, jolie môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est fait. viens chez moi la retrouver, jolie môme. T'es tout nu, c'est ton pull, y'a oui. Jolie môme, que jolie môme. Aïe, jolie môme, mira que jolie môme. Limon, limon, que jolie môme, limon, que jolie. Camina que jolie, camina que lo que yo. Camina que jolie môme, que jolie môme. Que yo limón, que yo, yo limón, que yo limón, que yo limón.
RFI, les voix du monde.